Chương 21, năm gã khổng lồ không ngay tiên sinh, xin đi sang phía bên trái, đến căn phòng thứ hai gần cuối cùng, nữ nhân viên tiếp khách nói. Cảm ơn, La Phong mỉm cười, dẫn theo hai đại lưu ngân hậu vệ theo sau, đi về phía bên trái. Nữ nhân viên đón khách mắt sáng lên, lòng thầm nghĩ lại nói cám hơn với một nhân viên phục vụ. Ồ à, đó mới thật là phong thái của đệ tử có giáo dưỡng thuộc đại gia tộc, mặc dù dẫn theo hai lưu ngân hậu vệ, thế mà chẳng hề có chút kiêu ngạo nào. La Phong nhìn cửa phòng, trên cửa phòng có bảng tên, cộc, cộc, cộc. La Phong gõ cửa, mời vào, bên trong vọng ra âm thanh rất mạnh mẽ. La Phong đẩy cửa tiến vào, bên trong là một căn phòng rộng rộng rãi có hai nhân viên, đều là người da đen, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt đỏ rực. Một kẻ trong hai người này ngẩng đầu tùy ý nhìn lên, nhưng khi thấy hai lưu ngân hậu vệ phía sau La Phong, lập tức nhiệt tình, nở nụ cười thuần thục. Tiên sinh, ta có thể phục vị gì cho ngài? Ta muốn có gia nhập vào quốc tịch Hắc Long Sơn Đế Quốc. La Phong mỉm cười. Quốc tịch của những quốc gia mới có nền văn minh sơ cấp trong vũ trụ thì rất lộn xộn. Còn quốc tịch do quốc gia văn minh hạng trung như Hắc Long Sơn Đế Quốc cũng xem như không tệ. Ít nhất khi thực lực còn yếu, La Phong cũng không định rời khỏi phạm vi lãnh thổ quốc gia Hắc Long Sơn Đế Quốc. Đợi khi thành cường giả cấp vũ trụ, hoặc mạnh hơn, với cường giả cấp độ đó thì bất luận quốc tịch nào cũng chẳng khác nhau nhiều lắm. Ồ, không biết tiên sinh lúc trước là quốc tịch gì, có cần thủ tục bỏ quốc tịch cũ không? Một nhân viên da đen mắt đỏ mỉm cười hỏi. Không có quốc tịch, La Phong trả lời. Không có quốc tịch, nhân viên da đen mắt đỏ hơi giật mình, không khỏi nhìn kỹ La Phong, lại thấy hai lưu ngân hộ vệ phía sau La Phong. Người bình thường trên một hành tinh khi chưa đạt tới cấp hành tinh thì không thể được cấp thân phận công dân. Điều kiện tiên quyết để có thể có được thân phận công dân là phải đạt tới cấp hành tinh. Đó cũng là lý do vì sao khi trước lúc gặp đại nạn ở địa cầu, La Phong từng nói, cho dù rời khỏi địa cầu thì vợ con của mình cũng phải sống trên phi thuyền vài chục năm, cho tới khi đạt được cấp hành tinh thì mới có thể tới một hành tinh khác. Không phải công dân, nếu vào một hành tinh sẽ không được đế quốc bảo vệ. Người thường nếu đạt tới cấp hành tinh thì mới lần đầu gia nhập quốc tịch. Nhưng người trước mắt có tới hai lưu ngân hậu vệ làm bảo vệ, chỉ lẽ là người thường. Phóng chừng là một tinh anh do một thế lực nào đó bồi dưỡng, lần đầu tiên vừa vào đợi nhân viên da đen mắt đỏ thầm nghĩ. Tiên sinh, xin đứng ở chỗ này yên đừng cử động. Nhân viên mắt đỏ da đen mỉm cười. Được, La Phong hiểu đối phương muốn làm gì. Nhân viên mắt đỏ da đen ấn một dụng cụ gì đó trên cánh tay. Tích, ánh sáng mờ ảo bao phủ lấy La Phong. Tích tích, dụng cụ liên tục phát ra âm thanh. Nhân viên mắt đỏ da đen cúi đầu nhìn màn hình của thiết bị. Trên màn hình có văn tự bằng tiếng vũ trụ phổ thông không tìm thấy người này. Bởi tiên sinh chưa từng gia nhập vào bất kỳ quốc tịch nào, rất nhiều việc có thể bỏ bớt cơ. Nhân viên da đen mắt đỏ mỉm cười nói, tiên sinh, chỉ nộp phụ phí 50 đồng Hắc Long, tất cả đều có thể làm xong ở cầu Long Tinh, cũng nhiều nơi dùng đồng Hắc Long. Nhĩ La Phong xòe tay bỏ ra một đồng càn phu giúp ta đổi tiền lẻ đi đồng càn phu. Nhân viên da đen mắt đỏ mừng thầm, nhanh chóng lấy từ ngực mình ra vài tờ tiền giấy đặc thù mỏng như cánh ve đế một sấp tiền giấy, đưa cho La Phong. Tiên sinh, đây là 950 đồng Hắc Long. Đồng thời hắn nhét đồng xu càn phu vào túi mình, rồi lấy trong túi mình ra 50 đồng Hắc Long bỏ vào cửa đếm tiền của một dụng cụ bên cạnh. Dụng cụ đó hút thẳng vào trong. Ha ha, đại ca, tối nay chiêu đãi như nhân viên da đen bên cạnh sáng mắt kêu lên. Được, nhân viên da đen mắt đỏ vui vẻ vạn phần, nhiệt tình cười với La Phong. Tiên sinh, theo ta tới đây, ta giúp người làm xong toàn bộ thủ tục, sẽ rất nhanh. Những người làm cho chính phủ như bọn họ rất đông người, đồng càn phu đổi đồng Hắc Long, hoàn toàn có thể đổi được 1.400.000. Nói cách khác, khi trả lại sau lần đổi tiền này, thì hắn được lợi mấy trăm đồng Hắc Long, tương đương mấy chục vạn đồng ngân lam. Coi như khi làm công việc này, là hắn kiếm chác được 2 tháng tiền lương, sau chừng 20 phút là La Phong đã có chứng minh thư. Từ đó, La Phong là công dân được lưu trong hệ thống Hắc Long Sơn Đế Quốc, tiền giấy này trông hay thật. La Phong tán dương, tiền giấy này vừa dẻo vừa cứng, trên địa cầu các ngươi, chiến thần sơ cấp phải dùng toàn lực mới có thể xé được tờ tiền giấy này. Loại tiền giấy này, bình thường có thể sử dụng 2-3 ngàn năm, dùng nữa thì sẽ dần dần mục đi. Ba Tháp giải thích, cha La Phong khẽ gật đầu, tâm tình La Phong không tệ, có thân phận công dân đế quốc, Hắc Long Sơn sẽ có thể làm được rất nhiều việc. Nếu không có chứng minh thư thì nửa bước cũng khó đi. Bà Tháp, mở tài khoản mạng vũ trụ giả định ở đâu? La Phong hỏi vẻ chờ mong. Vũ trụ giả định, nghe tên cũng biết, dân chúng càng vu vũ trụ quốc và cả dân chúng nhiều quốc gia vũ trụ nhân loại khác đều thường xuyên vào vũ trụ giả định. Nếu nói về số người thì chính xác thì có thể dùng từ vô số kể rất nhiều. Cách đây hơn 100 km, ba ba tháp bắt đầu chỉ đường. La Phong bay lên trời, bầu trời cầu Long Thành đủ rộng rãi nên mật độ người phi hành cũng không lớn. La Phong có thể bảo trì tốc độ phi hành khá nhanh. Ba ba tháp, mạng vũ trụ giả định rốt cuộc có kỹ thuật gì mà lại có thể cho phép mọi người trải rác trong vũ trụ, thông qua mạng, trong nháy mắt có thể trao đổi với nhau. La Phong rất khiếp sợ, tò mò, vũ trụ mênh mông vô cùng, cho dù tiến hành xuyên không gian vũ trụ, thì ở một số nơi xa xôi cũng cần cả hàng trăm, hàng ngàn năm phi hành trong ám vũ trụ. Nhưng mạng vũ trụ giả định lại có thể ý cho người ta trực diện trao đổi. Kỹ thuật gì vậy? Mạng này dùng kỹ thuật gì? Hỏi ta thì ta cũng không biết là kỹ thuật nào. Ba ba tháp nói loại kỹ thuật này, đến cả đế đô Càn Phu vũ trụ quốc cũng không ai biết cả. Chỉ có công ty vũ trụ giả định là nắm giữ thôi. Các đại quốc gia vũ trụ đều có chi nhánh của công ty vũ trụ giả định công ty này. Hắn rất kiêu ngạo. La Phong thán phục, sư phụ mình, chủ nhân vẫn mặc tinh, hô diên bác, mặc dù có thể được Càn Phu vũ trụ quốc dùng lễ mà đãi. Nhưng đối với quốc gia vũ trụ có nền văn minh cao cấp vô cùng khổng lồ này, thì hô diên bác cũng không dám tùy tiện trêu vào. Nhưng các đại quốc gia vũ trụ cũng chẳng có kỹ thuật này mà bị công ty vũ trụ giả định nắm giữ, mà vì kiếm tiền này lại tốt như vậy. Đó là đương nhiên. La Phong, mặc dù Càn Phu vũ trụ quốc và cả các quốc gia vũ trụ khác đều là những quốc gia có nền văn minh vũ trụ cao cấp, thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng trong vũ trụ, vô cùng mạnh mẽ, nhưng trong vũ trụ, cái mạnh thực sự lại tuyệt không phải là quốc gia ba ba tháp nói, mà là một vài thế lực nhìn như lẻ tẻ, nhưng trên thực tế lại cường đại vô cùng. Thế lực nào vậy? La Phong hơi tò mò. Ngân hàng tinh hà vũ trụ, ngân hàng đệ nhất vũ trụ, ngân hàng đệ nhất vũ trụ, võ trường cự phủ, liên minh ổn binh vũ trụ, liên minh giúp đỡ chiến binh vũ trụ, công ty vũ trụ giả định. Năm tổ chức này là năm gã khổng lồ sau ngai vàng trong vũ trụ. Ba ba tháp nói bọn họ có địa vị độc quyền tuyệt đối. Hai đại ngân hàng này đều kinh doanh kiếm lợi cho những người có tiền, ngay đến cả cường giả bất hủ cũng gửi tiền và bảo vật ở hai đại ngân hàng này. Ba ba tháp nói sư phụ người giữ tài vật ở ngân hàng tinh hà vũ trụ, ba tài khoản dành cho ngươi cũng chính để ở ngân hàng tinh hà vũ trụ. La Phong khẽ gật đầu. Võ trường cự phủ là võ trường công bằng nhất, sự cường đại của nó thì sau này ngươi sẽ biết. Liên minh ủng binh vũ trụ là một tổ chức rời rạc, có trên 99 võ giả tinh thần niệm sư gia nhập vào liên minh ủng binh vũ trụ. Sư phụ ngươi năm đó cũng là một phần tử của nó. Những lời này làm La Phong giật mình. Trên 99 võ giả tinh thần niệm sư gia nhập, thế này thì ai có thể so sánh với nó được? May mà nó là một tổ chức rời rạc. Công ty vũ trụ giả định, vũ trụ giả định có thể nói là một thế giới nhân loại thứ hai. Tổ chức giữa công ty này đến cả các đại quốc gia vũ trụ cũng không làm rung chuyển nó. Người nói nó có mạnh không? Ba ba tháp cảm thán. La Phong hiểu, trong vũ trụ nhìn thì tưởng như một số quốc gia dạng như Càn Phu vũ trụ quốc là những quốc gia cường đại nhất, nhưng nói tổ chức có thể thâm nhập vào từng quốc gia mới chính thức cường hãn. Ngoại trừ năm gã khổng lồ sau ngai vàng thì dưới nó chính là các quốc gia vũ trụ, đương nhiên cũng có một vài thế lực có bí ẩn tiềm lực không khác mấy quốc gia vũ trụ. Ba ba tháp nói đương nhiên. Trong phạm vi lãnh thổ của Càn Phu vũ trụ quốc thì Càn Phu vũ trụ quốc vẫn rất mạnh thế, nhiều nhất cũng chỉ nể mặt năm gã khổng lồ sau ngai thôi. La Phong khẽ gật đầu. Vũ trụ mạnh mông, bây giờ xem ra sư phụ mình năm đó mặc dù mạnh, nhưng hiển nhiên đến cả Càn Phu vũ trụ quốc cũng không trêu vào nổi. Chứ đừng nói năm gã khổng lồ không ngai, cầu Long Thành, công ty vũ trụ giả định, tiên sinh, tôi có thể phục vụ gì cho ngài? Một nữ nhân viên khuôn mặt khá xinh, mặc đồng phục đỏ, có một đuôi lông xù khẽ khom người mỉm cười. Mở tài khoản, La Phong nói thẳng. Nhiệm vụ mở tài khoản, lần đầu ngài muốn nộp bao nhiêu lệ phí mạng vũ trụ giả định? Chia ra làm ba loại: 100 năm, 1005 và 1005. Lệ phí mạng hàng năm là 10 đồng Hắc Long hoặc là 0.8 đồng Càn Phu. Nữ nhân viên tiếp khách nói rất lưu loát. La Phong vừa nghe thấy cũng chắc đây, 10 đồng Hắc Long bằng với trên 1.000.000 đồng ngân lam. Trên hành tinh rất ít người bình thường có thể có nổi. Bình thường loại sử dụng mạng thì nhân loại cấp hành tinh chiếm đa số. Các người có mũ cảm ứng ý thức chứ? La Phong hỏi. Trên địa cầu, mũ giáp do người địa cầu chế tạo không làm sao tiến nhập mạng vũ trụ giả định. Sinh mạng trí năng như ba ba tháp lại có phương pháp dễ dàng truy cập. Một cảm ứng ý thức, một cái giá 10 đồng hắc lồng. Trong mắt nữ nhân viên tiếp khách thoáng qua vẻ kinh ngạc. Bây giờ những người có thân phận đều dùng phụ trợ quan não, thậm chí cả trí năng quan não, ai đi dùng mộ cảm ứng ý thức từ thời nguyên thủy? Liệu có tài khoản vô danh? La Phong hỏi tiếp. Trong vũ trụ, một vài lãnh chúa hành tinh mua một vài mộ cảm ứng ý thức để dân chúng hành tinh của mình sử dụng đều là dùng tài khoản vô danh. Nhưng tài khoản vô danh, cố định thời hạn có hiệu lực chỉ là 100 năm. Đến kỳ là phải mua lại tài khoản. Loại tài khoản vô danh này, nhân viên không thể nào sử dụng được. Nói cách khác, ai ai cũng đều có thể dùng. Nhiều nhất là dùng 100 năm. Tài khoản vô danh thời hạn có hiệu lực cố định 100 năm. Mỗi tài khoản giá 2.000 đồng Hắc Long, hoặc là 17 xu cạn vu. Nữ nhân viên tiếp khách mỉm cười nói, rất tốt. La Phong khẽ gật đầu, ta muốn mua 10 tài khoản vô danh, 10 mũ 10 tài khoản vô danh, 10 mũ cảm ứng ý thức. Việc mở tài khoản, ta đóng phí 100 năm là được. Nhảy, y chào, chém, nhảy, nhảy, mô, chung.